hay là tất cả quý Phật tử người ta chia tay nhau trong tương lai có cơ duyên thầy sẽ trở lại, nghĩa là có thêm nhân tình ở đây hướng dẫn về đời sống tu hành và lãnh đạo tinh thần của cộng đồng Phật tử tại Vancouver, BC. Một lát nữa sau giờ pháp, thầy cũng xin được phép tất cả quý Phật tử có mặt hôm nay để thầy chỉ định thêm một vài quý Phật tử ở trong ban quản trị để chung lo Phật sự ở trong tương lai. Dù muốn dù không, chúng ta cũng không thể vắng bóng được những người mà có đạo tâm và có kinh nghiệm, nhất là những người lớn tuổi. Mã lão Phật Nga, chánh lão Đức Thọ, mà ở đây người dân chung lớn tuổi cũng có, mà trong người cũng có, thanh niên cũng có, đó là một điều mà thầy sẽ đáng mừng. Sẽ tưởng tượng rằng rồi đây tôi mong đảm bảo sẽ làm cho tất cả chúng ta như thế này sẽ đang được mặt trước cái nào là từ đây sẽ được phổ chiếu rộng xa cho người Việt, người Nam, người Lào mà chúng ta sẽ hướng dẫn về những chánh pháp và con Phật đóng góp được những phần nào thì chúng ta quan hệ được phần đó. Đạo Phật là người của thế hệ, còn tất cả chúng ta đang đi hạ cát có điều đáng mừng là ở trong việc sáng hữu đức của chư Phật chúng ta sẽ cũng may mắn được là hạ cát thay đổi này trong mắt của những việc tất cả những Phật tử có mặt ở đây nói riêng một lòng nói chung tất cả chúng ta cũng chỉ là hạt cát ở trong biển cát công đức của chư Phật mà thôi. Do đó chúng ta hãy cố gắng và nỗ lực làm tròn nhiệm vụ khả kính khả ái của một Phật tử thường thầy những ngón đạo. Dù buồn tối ruột, dù bị khổ thế nào, dù gặp những cảnh làm sao, Phật tử sẽ cố giữ diện mạo bình thản để làm sao cho gương mặt y như bản thân và tiết lộ một khi sắc trong lặng phi thường khỏi lặng bất động. Chư Phật lúc nào cũng tán thán cho công đức bình tĩnh được khiêm nhường nhỏ, càng bình tĩnh khiêm nhường thì càng sáng suốt, nếu có sáng suốt thì tất cả vấn đề có thể giải quyết được, dù đó là những vấn đề liên quan đến nhân sinh vũ trụ. Cái tình thân giữa hàng tại gia và xuất gia nó tâm khi nó làm đà bất khả phân, mà ở trong người cái đức tánh của người Phật tử tại gia, Đức Phật có khen rằng mọi người Phật tử tại gia sẵn sàng đồng lao cộng lại hội tập sẵn khi mà sự thiên sâm an sức khả bức khả của hội tình thì thiện nam tất nhiên vững đang tự nhiên khổ nghiệp hàng cùng tâm chưa vui sớm khổ giữa cư sĩ với nhau thì đã đành rồi, nhưng mà còn chỉ vui sức khổ lại với tăng nữa thì đó lại là một trong mười cái đức tính năng nổi bật nhất của người đại gia cư sĩ. Cho nên đối với chúng ta thì nguyên tịnh hay là bản thân được nhân nhỏ được rồi, nhân nhỏ được rồi. Thầy có thể nói được rằng đối với đức tin làm trong sạch cũng như sự hy sinh cao cả của tất cả Phật tử, quý thầy chưa lần nào dám quên. Mỗi ngày sau những thời cúng phụ bái sáng thì đều được cầu nguyện các bậc thánh nhân đã sanh quá khứ thực tế phù mẫu của tất cả chúng sanh đã được siêu sinh lạc quả, nhưng hiện tượng phù mẫu tâm bằng nguyên thuộc tàn ả tính thi bổn gian bổn khổ thì được tâm phúc tâm thọ tâm huệ cao a nạn khỏi tập bệnh tiêu trừ quản sự các tội. Ý nói ở trong thâm tâm của quý thầy thì không bao giờ quên hình ảnh của tất cả quý Phật tử. Quý Phật tử thì đôi khi có thể là quên quý thầy, đôi khi buồn phiền với nhau rồi cũng có thể quên chùa quên thầy, hay là đôi khi rồi buồn phiền thầy cũng quên thầy cũng quên chùa. Nhưng trong khi đó chúng ta có một điều đáng nói, tất cả chúng ta đều là đệ tử của Phật. Cái bản chất của Phật tử thì được Phật nên nói cũng như sen thôi, nó trong bồn nó cũng sen, mọc lên khỏi bồn còn nắm mình trong nước cũng là sen, từ 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 mỗi mình lên mặt nước cũng là sen. Mà đã thoát khỏi mặt nước rồi, bây giờ đang đón chờ ánh sáng của mình lên để nở rồi, và để nát tỏa hương thơm cũng là sen, tất cả là sen. Mà cái bản chất của sen thì cứ trần bất nhiễm trần. Chúng ta hãy nhớ lấy điều đó. Và ta sẵn ca đặc thà nó sẵn với chi tắc sinh mạ hợp thiền và chúng ăn tất cả cha dễ tất sự chi cảm thân người ngôi mà là nó bên vệ đường một bóng rác kết xù người ta đổ đó. Nhưng nếu có một cái sen mọc lên thì cành sen hãy tỏa nát hương thơm mà không bị ảnh hưởng bởi cái chất hôi thú như bụt nhơ của cái đống rác đó. Thì như thế ấy, người Phật tử cứ trật và nhiễm trật. Tuy nhiên, người Phật tử có một điều đáng nói, đó là nhiệt thành, đạo tâm, sốt sắng, lo cho đạo. Mà đôi khi, để cái công tác đó nó không đem đến kết quả như nguyện, người lắm khi cũng cảm thấy không phiền nào chứ vậy. Nhưng mà quý Phật tử này, chúng ta đừng quên thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật cũng là vừa lòng ai. Ngay cả ông Ngài Ngũ Chi Tăng cũng không vừa lòng Đức Phật. Đề Bà Đạt Đa thì cũng muốn giết Đức Phật đi để lòng Phật. Rồi thì những nhóm đại trị theo chỉ theo đi mây trắng của Đề Bà Đạt Đa thì cũng quay lưng bỏ Phật, thì cũng nặng lời cho Phật. Rồi những người mà không có thiện cảm với Phật, người ta đã có địa vị, có phương tiện, có tiền của, rồi người ta muốn những người mà ham tiền ham của chửi bới Phật, chửi bới cho đến nỗi thậm tệ này Đức Phật la chịu không nổi, nó thỉnh Phật đi chỗ khác. Ở đây người ta chửi quá Đức Thế Tôn, nó đi đâu rồi nè, nó đi hướng đông, hướng đông thì chửi nữa thì sao, đi tây hướng nam hướng bắc, tây nam bắc ta chửi nữa thì sao, nó đi đến cái chỗ nào người ta không chửi với mình nữa nó Thế Tôn, nhưng mà đi đến cái chỗ nào đó rồi người ta cũng tiếp tục chửi với mình nữa thì sao nè. Để Đức A Nan cũng trả lời được. Đức Phật dạy nó A Nan ơi, Như Lai là cũng tự chiến của chư thiên và nhân loại, giữa trận tiệc Như Lai cũng có quyền lực tướng, nhưng là đối với phàm nhân đa số họ là người phá giới, những cái tâm hồn bệnh hoạn như vậy thì cần đến cái bàn tay tiếp độ của Như Lai nhiều hơn, lòng từ Như Lai thì rất cần thiết và hữu hiệu ngay ở trong giây phút đó. Thầy cũng muốn nhắc lại một vài vấn đề khác để tất cả chúng ta cùng nhớ lại hình ảnh của Đức Phật mà thương Ngài. Cuộc đời của Ngài đâu có yên thân, vất vả lắm thành Phật, nhưng mà cả là một cái chuỗi sống cực khổ và gian lao. Bây giờ thì mình đi đâu thì nếu phi cơ thì cũng có xe đưa xe rước. Thì xưa kia ngoài ra ở trong một vài trường hợp cần thiết Đức Phật dùng thần thông, chứ còn hầu hết thì Ngài đều đi chân lên. Có lần Ngài đi xưng hai cái bàn chân lên, nhưng mà Ngài vẫn đứng đắn tiếp tục hành trình, đến nỗi nước nẻ, dòng máu chảy ra, quá. Này đi không nổi nữa, vừa nằm xuống, kẻ ác ma lại lùi lùi tới. Chọc phá này, nó không sao môn, ông đau lắm phải không? Ai hành hạ ông? Có đã tự ông hành hạ ông? Chứ nếu như mà ông ở cung son địa ngục, thì ông đâu có gặp những cảnh khổ sở thế này. Bây giờ ông vẫn chưa mà. Ông trở về đi, ông trở về. Nhìn với đế nghiệp con đi ngay vàng, con vợ đẹp, con khôn, thì ông không gặp những cảnh đau khổ thế này nữa. Quý vị thấy ông là một vị Phật tổ, không có yên thân đâu. Sinh chân, nứt nẻ chân, máu chảy ra, đau quá đi ông nội, mới vừa nằm nghỉ một chút, thì ác ma đã đến chọc phá rồi. Một lần khác, cho nên tôi ồn bá thì cực thực. Thì ác ma nhập vô trong hàng thiện nam tính nữ, không ai cho ngài tới một giá cơm. Thì trở về, ngài lấy nước lạnh đổ vô trong bát, rửa rũ. Mà sau khi đó, ngài tìm một gốc cây giống, ngài ngồi. Thì ác ma lại cũng tới, nó không sao môn, bữa nay ông đói bụng lắm phải không? Ai làm khổ ông? Đó chính ông. Tại sao lại không trở về địa ngục ngay vàng? Thì thiếu chi, người ta luôn thực phẩm. Mà bây giờ ông phải đói, phải khát, phải khổ sở như vậy đó. Tất cả những cái sự lựa chọn của ông đều hoàn toàn sai lầm. Trong nghĩ, cũng có muộn màng gì. Ông nên đặt lại vấn đề, và ông lựa chọn lại cũng được đi. Đức Phật khuyên ác ma không nên nghĩ quá như vậy. Cái đó Như Lai này nó là chuyện thực. Trong vô số lượng kiếp qua Như Lai cũng đã từng nói rồi. Nhưng mà cái đó như thế này, so với cái đó của tất cả chúng sanh, ở được cả nhà quỷ, ở cả nó tu la, ở dưới địa ngục, hay là những chúng sanh mà bị tội lỗi giam cầm, rồi người ta hành hạ tra khảo đánh đập, người ta không cho ăn, người ta không cho uống. Những chúng sanh đó, nó cũng khổ như vết gấp muôn gấp triệu lần cái khổ đó của Như Lai này nữa. Như Lai không ăn một bữa, thì cũng chẳng có ăn thua gì. Giả lại, Như Lai cũng đã từng quen chịu đựng như vậy rồi. Nhất là suốt 6 năm khổ hạnh, Như Lai có ăn đâu. Như Lai cho những không ăn mà không uống, Như Lai nín thở còn được nữa kìa. Ác ma không nghĩ quá nhiều mà mang tội của anh em. Không khéo, mai chưa mất ngò mà ác ma phải đòa xuống những cảnh khổ đó, thì không ai mà có thể cứu những người được đâu. Nhắc lại đó để cho quý vị thấy nè. Cuộc đời của Đức Phật nó cũng cay đắng lắm. Thầy Hà huống chi chúng ta ở đây làm việc Phật thì làm việc cho đa số. Mà hãy làm việc cho đa số thì tự nhiên nó có cái khó khăn của cái đa số. Ở trong gia đình, người vợ, người chồng, ba đứa con thì cho 5 người thôi. Mà không biết bao nhiêu cái chuyện rộn ràng mà đã xảy ra trong gia đình thôi. Hào hứng bước chân vào cửa thiền thì hàng trăm người. Thì hãy 9 người thì 10 ý rồi. Thì làm sao mà có thể mà dung hợp nhau được tất cả. Khó mà hòa đồng một cách toàn diện. Do đó mình chỉ cố gắng làm cái bổn phận của mình mà thôi. Và trong khi làm cái bổn phận của mình, mình phải nghĩ rằng đây là mình cúng dường lên ba ngôi Tam Bảo thôi. Nếu nào mà mình nghĩ rằng mình cũng dựng đến ba ngôi Tam Bảo thì tâm hồn của mình nó mát mẻ, thanh tịnh, thoải mái, nhẹ nhàng. Còn mình nghĩ rằng để mình làm dễ ý người này, mà hãy làm dễ ý người này thì không dễ ý người kia. Nếu mà dễ ý nhóm này thì cũng dễ ý nhóm nào, vậy rồi cũng sẽ ra phiền nào. Pre cho nó vicha nam ti mayamit ti amam si ye phat ti vicha nam ti ta tu sam nam ti ra ra. Cái Phật dạy khi mà có cuộc tiếp xúc nhiều người thì chắc chắn có cái sự đụng chạm mà bất đồng chính kiến. Nếu không khéo thì người ngu có thể đưa nhau đến chỗ tranh chấp, tranh tụng và tranh cãi, và từ đó đưa nhau đến hướng diệt vong. Trái lại, người trí thức thì thấy rõ đó là những sự kiện tất nhiên có thể xảy ra ở trong sự tiếp xúc đồng đạo và ngăn chặn. Nếu mà có những cái sự trái ý nghịch lòng mà xảy ra thì người ấy chỉ ghi nhận, và nếu cái sự kiện ấy nói là cái nhân ở trên bờ thì diệt ở trên bờ, mà cái nhân ở dưới nước thì diệt ở dưới nước. Nhờ đó mà người con Phật mới tiếp tục làm tròn cái sứ mệnh khá kính cả hai cuộc. Tất cả những gì mà thầy nhắc ở đây không ngoài nữa để nói lên cái tinh thần hiếu tu, hiếu học, hiếu phụng sự, hiếu giải thoát của người Phật tử, dù là xuất gia hay tại gia. Và chúng ta đừng có quên rằng tất cả chúng ta đều mang một cái thực chất của qua xem, vừa thơ và vừa là không bao giờ nhiễm trần. Sau muộn vừa rồi thì chúng ta cũng đạt đạo của chúng ta mà thôi. Thầy cũng muốn nói thêm giữa cái sự thân thiện đối với chư tăng và Phật tử hay là Đức Phật, Đại Giang cư sĩ tại gia, có lần thầy đã nói nhưng mà thầy nói không có hết. Một số Phật tử nghĩ rằng là Đức Phật là khó khăn, nhưng mà sự thật là cũng có đó, này dễ dàng. Vì trẻ nam tính nữ nào cần thì đến ngày này cũng sẵn sàng để tiếp xúc. Và nếu như người nào đó mà có cái tính tâm bất thối thì ngài lại càng thân thiện nhiều hơn nữa. Hồi thời thì Đức Phật Ca Diếp, tức là Đức Phật Tổ quá khứ trước Đức Phật của chúng ta đây này, có một cư sĩ tại gia ông Tát Nèo, nhưng mà Đức Phật này thân thiện lắm. Ngài thân thiện cho đến cái mức độ thế này, ngài như ngài đi bác, đi bác đi đâu đó rồi tự nhiên ngài ghé ngang nhà, ngài vô có ông thì ông cũng không có thì ngài cũng tự động rồi đó. Thế nào mà ngài đi vô ở phía trước hay có cái gì đó thì ngài lấy ngài đi, không có gì đôi khi ngài đi vô ở phía trong, ngài đi vô tới trong bếp, tôi kia trong bếp có cái đồ gì đó mà ngài thấy rằng là thực phẩm nó không có thể dùng được thì ngài lấy ngài đem ra ngài dùng, có cái thức gì uống được thì ngài lấy ngài dùng. Ngài thân thiện đến cái mức đó. Có lần cái thức của ngài bị dội một chút thì ngài kêu của thầy chị theo ngài đến cái nhà của ông cư sĩ, rồi vợ nguyên cái trái trước nhà không, vợ nguyên cái trái đem về lột cho cái chỗ dột của cái thất của Đức Phật. Quý vị nghe chắc lẽ quý vị không có tưởng tượng là trời ơi, một vị Phật tổ mà thân thiện với một người cư sĩ đến cái mức đó sao. Thưa vâng, ngài thân thiện như vậy đó, nó thấy rằng đó là một cái tâm hồn bất thối bất diệt, và có cái niềm tin sắc đá rồi thì ngài nghĩ rằng cái người đó sẽ không bao giờ thay đổi. Sống cũng vậy mà chết cũng vậy, nghèo cũng vậy mà giàu cũng vậy, mà vui cũng vậy mà buồn cũng vậy. Người mà có cái niềm tin mà bất thối rồi thì trong bất cứ cái tình huống nào cũng không bao giờ có cái sự thay đổi, gọi là sukha dukkhe na putta nicca và chăng palita risayanti. Là cái người trí thức rồi, dù là vui buồn thuận lợi nghịch không bao giờ tỏ thái độ cao thấp. Mà mình giàu thì đối với bạn bè thì cũng vậy đó, nhưng mà mình nghèo thì mình đối với bạn bè cũng vậy đó. Mà nếu nào trong khi mình đang vui gặp bạn bè tới thì mình cũng vậy đó, mà mình đang buồn mình gặp bạn bè tới mình cũng vậy đó. Nhất định là không thay đổi. Mà cái hạng người như vậy thì khó kiếm, mà một khi đã kiếm được rồi thì quý vị thấy Đức Phật này thân thiện cho tới cái mức đó. Ngài biết rằng phải vô trong nhà mà bây giờ ông còn gì giá tài, còn còn chút đồ ăn ở trong nồi ngài lấy ăn thì ông nói về ông cũng được. Mà vô trong nhà không còn cái gì cho trở hết giá tài, còn con chai nước uống mà vô mà lấy chai nước uống thì ông nói về ông cũng mừng rồi. Ngài biết vậy, chứ không phải nó về thấy tí một hộp cơm mới có một cơm đồ ăn thì Đức Phật ăn hết rồi, nước giá tài con chút Đức Phật cũng uống hết rồi, nó có cái chuyện buồn rồi. Khi mà Đức Phật này đã tin tưởng rõ ràng rồi thì ngài có cái tư cách của một vị Phật tổ như vậy, ngài thân thiện đến cái mức độ đó. Cái mái nhà của ngài phải như vậy, ngài dám kêu gọi gì thì theo đấy, rồi lôi cái mái nhà đem về lột. Lâu nọ ông về ông thấy mà cái mái nhà ông mừng rồi. Nếu là Đức Phật thì cho các thầy tỳ kheo đem dỡ cái mái nhà đem về lột cái chỗ dột của Đức Phật, mừng quá mừng. Và bây giờ tất cả chúng ta đây này, chúng ta may là Đức Phật này ngồi ở trên bồ đoàn, ngài không có những cái hành động đó. Chứ nếu như mà ngài mà biết đi tôi đứng như với thầy này, rồi thấy tất cả người Phật tử cũng mến với thầy quá, rồi cứ lui tới mà thân thiện thì đâu có ngày nào chắc là cái gì cũng buồn thôi. Thế nào không khéo không có ngày nào cái gì cũng buồn thôi. Nếu mà nghĩ rồi mình tin tưởng quá thì bị gì cũng thương quá, mà thương thầy thương trường quá. Tôi giờ đến là không thấy gì sẵn con chai nước của tôi đọt nữa. Tới lát về cái đứa con chạy về tới khát nước, mẹ, mẹ có nước cho con uống, chúng nó cái rồi con chai nước nãy. Lại đó tới đó rồi tiền qua tiền lại, không thấy hỏi tới hỏi luôn nó nãy rồi thầy hỏi giác lại uống tủ cơ. Tới nó phải buồn. Mà là do vậy đó, chúng ta nghĩ lại, thì chúng ta mới biết rằng cái thân thiện hay là không thân thiện là tự nó ra mà thôi. Mà khi người đã có cái niềm tin bất thối rồi thì quý vị thấy cái trường hợp đó là thời kỳ Đức Phật Ca Diếp. Còn như thời kỳ mà Đức Phật của tất cả chúng ta đây, trong cấp cô độc như bà này, tính nữ Visakha, cũng thân thiện lắm, thân thiện lắm. Quý vị đừng có tưởng rằng là ông cấp cô độc đó ông giàu hoài, lúc nghèo, ông nghèo lắm rồi. Ngồi mà cất chùa không đóng cất hết là 54 ức rồi. Mà tiền xưa kia là tiền vàng, ngồi cất chùa không là hết 54 ức rồi. Rồi sau khi ông cất chùa rồi đó là ông khánh thành, là cũng cái cuộc lễ khánh thành của ông nó cũng gần những cái số tiền đó. Còn mỗi ngày thì ở trong nhà ông có thực phẩm dành sẵn cho 500 vị tỳ kheo. Nghĩa là bất cứ lúc nào, nghĩa là ghé vào nhà ông thì có sẵn thức ăn thức nhật cho 500 vị mỗi ngày như vậy. Đức Phật cũng quan lâm tới, 80 vị Đại La Hán cũng quan lâm tới, các hàng tinh quan đệ tử cũng quan lâm tới, tùy theo trưởng lão cũng quan lâm tới, tăng thọ tùy theo cũng quan lâm tới, tùy theo ni cũng tới, rồi sa di cũng tới, sa di ni cũng tới, rồi Phật tử thiện nam tín nữ cũng tới, rồi thì những người nào là cô cúc tật nguyền, rồi sống cuộc đời bất tục, cầu xuân điếm cỏ, ở đâu cũng tới. Nói tóm lại, cái đời sống như bá hộ, như cái gia đình của ông, thì Đức Phật này gì, nó cũng như là cái ao nước mà thầy đào ở giữa ngã tư đường. Ai cần thì cứ đến nhất. Đặc biệt là như vậy. Người ta thiếu nợ ông, mà thiếu nợ không nhưng mà 180 ức là nhờ ông có đoàn xung mà. Mà ông thiếu nợ không rồi còn tiền của ông mà để ở trong ché bằng đồng rồi khàn lại nguyên phong đàng hoàng thực tế rồi chôn, rồi sau này bị động đất rồi nó tụt xuống như biển cũng khoảng đâu chỉ 180 ức cũng bỏ. Rồi còn mà gia tài mà gọi là vô chủ, gia tài vô chủ, nhưng mà vì ông có phước là những gia tài vô chủ nó lại nó lại di chuyển ở trong cái phần đất của ông, ở trong cái phần đất của ông càng lớn, ông giàu quá là đất đai của ông rộng, rồi thành kiến cò bay thành kiến, thành ra do đó nó khoảng độ chỉ 180 ức tiền bạc mà người ta chôn cất rồi nó lạc chủ, nó mất đi, rồi nó di chuyển ở trong đất của ông cũng có. Nhưng mà rồi thì ông nghèo. Rồi có một nhà ông thì bảy tình, có một cô tiên nữ ở trong nhà ông ở cái lầu thứ tư, thấy ông như vậy định khuyên nhưng mà không dám nói, vì thấy cái đức tin ông trong sạch quá không dám nói. Có một hôm nơi đến cái anh mà đại quản thủ gia, mà nói cho anh quản lý này, ông chủ quan không có nghĩ đến tương lai, không có nhìn cho xa một chút những cái việc phải làm, để rồi ngày hôm nay từ cái thất bại này đến cái thất bại khác. Bây giờ đây thì gia tài gần như đã thành kiệt rồi, thế mà ông vẫn còn tiếp tục đón rước các ông sa môn, đệ tử của ông sa môn và các hàng tỳ kheo tới. Bây giờ ở trong tương lai rất gần, tôi không biết cái cơ nghiệp này nó sẽ ra sao, rồi đời sống của ông chủ của ông như thế nào, tôi quả thật là lo lắng nhất. Nhưng mà cái anh đại quản lý này anh không dám nói, là không dám nói. Một lần để cho tôi nghe nghe, thế cái tàu hỏi một cách của đặng, bữa nay còn có cái gì để cúng dường chị tăng nữa? Bây giờ bạch thế tôi còn cháo tấm, nó còn cháo tấm, là còn mới thau lụa, nó còn mới nước tương,
mà thì ăn cũng đen cái đó ra cũng. Nhưng mà trong khi ông cúng, Đức Thế Tôn nhìn cái nét mặt, thì thấy cái nét mặt không có được hòa hài như hồi lúc trước. Đức Thế Tôn nói này, các cụ đọc, thực phẩm mà phát sinh do cái lòng tịnh tính đối với Như Lai, đối với hàng đệ tử của Như Lai, đó là cái công đức vô lượng vô biên. Cái công đức vô lượng vô biên phát sinh do cái tâm trong sạch, cái tâm tịnh tính, chứ không phải cái công đức phát sinh do cái lễ phẩm. Cái lễ phẩm bên ngoài nó chỉ là cái tượng trưng thôi, mà cái công đức nó có nhiều hay lễ là do cái lòng tịnh tính của cái người phát tâm này. Xét từ hôm nay, những cái được cúng cho Như Lai, cúng cho đệ tử của Đức Như Lai, cúng cho thánh chúng, thì tất cả những cái thực phẩm này đây nó có một cái giá trị đặc biệt, một cái giá trị đó là vô lượng vô biên. Cái công đức đó thì không thế nào mà diễn tả cho hết được. Do đó, mọi người hãy tiếp tục quan hệ lên rằng là mình đã có một cái chính tâm trong sạch bất thối đối với ba ngôi tam bảo như vậy mà cúng dường, thì đó lại là cái cách cúng dường cao thượng của bậc thánh nhân. Bây giờ ông cấp cô đọc, nhưng bây giờ ông đọc tôi rồi bọn. Giả lại, cái tâm của một bậc thánh nhân thì không nên để cho một cái hình thức ngoại vật mà làm cho nó phải trở ngại. Ông cấp cô đọc, ông nghe Đức Thế Tôn dạy những mừng quá, thành còn cháo mà nấu bằng tấm cũng đem lên cúng, rồi mỡ rau, rồi mỡ nước chấm cũng đem ra cúng. Để cái tôn dùng rồi đằng ngoài tế tế, này phúc chúc cho. Thì bây giờ nói đến cô tiên nữ nè, cô thấy càng ngày, thì ông các cô đọc càng xuống dốc. Thì một đêm đó, ông mới hiện tại, ông mới khuyên như vậy, ông kêu như nói như đại quản lý. Ông các cô đặt nói, ông là ai, cô là ai, nghe là tôi là tiên nữ ở trong nhà từ thứ tư của ông, nhưng mà thấy ông vậy tôi cũng đành lòng. Ông hãy xét lại cái việc làm của ông, mà ông nhìn xa một chút không khéo để rồi tương lai đời sống của ông ra sao. Thì ông các cô đặt nói, tôi thì tôi cũng nghĩ đến cái hình thức ở bên ngoài, cái hình thức ở bên ngoài tất cả cuối cùng rồi cũng bị băng hoại mà thôi. Chỉ có cái đạo tâm duy trì được rồi thì cái đạo tâm ấy mới là bất di bất dịch. Còn thể hữu sắc hữu tướng thì là hữu hoại. Còn nếu nào mà cô mà có một cái tâm trạng như vậy thì cái quan niệm của cô và quan niệm của tôi nó không giống nhau. Mà nếu không giống nhau thì cô không ở trong nhà của tôi được. Thì thôi cô hãy đi tìm một cái chỗ khác mà cô sống. Và những lời mà cô vừa phát biểu đó đối với tôi xem như là một cái đòn rất nặng đánh vào giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và tôi cũng chấp nhận. Thì cô sợ quá, cô sợ quá cô đi năn nỉ. Đi năn nỉ ai ông tiên nào cũng dám hết, nói rằng là ông cấp tôi đó. Thì ông cấp cô đọc mới kể lại cái chuyện đó. Nó bảo Đức Thế Tôn, thì đệ tử đệ tử không ngờ mà cái tâm hồn của đệ tử thật là bất thường. Ngay cái cô tiên nữ đó cổ nói vậy nọ mà đệ tử nghe qua thì đệ tử thấy là không chấp nhận được cái ý kiến đó rồi. Rồi đệ tử cho rằng cái ý kiến một phát biểu của tiên nữ đó gần như là một đòn mà đánh vào giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và đệ tử đã xin cô ta ra khỏi cái nhà của đệ tử. Đức Phật mới tán thán công đức như các cô đọc. Cái hành động vừa rồi của nhà ngươi đâu phải là phi thường. Chưa đâu. Cái hành động ở trong quá khứ của nhà ngươi thì mình là càng phi thường hơn nữa. Vì dù sao nữa nếu thì kiếp hiện tại này đó, nhà ngươi cũng đã đạt được là tu đồ quần sơ quả, mà lại nhiệt tâm ủng hộ cho Phật Pháp với một cái lời phát biểu của một cô tiên nữ như vậy, thì làm sao mà có thể đủ sức mà lai chuyển nổi cái đức tính bất thối của nhà ngươi được. Thì xưa kia khi mà ác ma hiện hình tới ngay ở trong căn nhà của nhà ngươi và làm thành một cái hố than và để ngăn cấm nhà ngươi, không cho nhà ngươi bố thí thực phẩm đến một vị Phật độc giác vừa xuất định mấy ngày, thế mà nhà ngươi vẫn tiếp tục là cái chuyện đó mới là phi thực. Và sau đó các cô đồng yêu cầu được thì tôi ngày đây thì tôi mới kể lại cái câu chuyện. Nhưng trong thời quá khứ thì ông các cô đọc ông mới sinh ra ở tại thành Ba La Nại, và ông là một vị bá hộ giàu có sang trọng lắm, 16 tuổi nổi tiếng gọi là thành công mà chẳng nghĩ như thôi, để trên mọi phương diện nghệ thuật đều là một người xuất sắc, mà đạo tâm thì quả thật là bất thối. Ông cho người ta tạo tất cả gọi là 6 cái nhà gọi là thí đường, tức là ở 4 cửa nhà của ông. Nhà có 4 nhà để cho mà cũng dừng bất cứ ai đến ngang đó thì đều có được nhận được bố thí. Một cái nữa thì ở ngay trung tâm, còn một cái nữa ngay cái cửa cổng của ông, ngay ở bên nhà bên trong. Mà ông làm phước như vậy. Một hôm ông đang ngồi thì có một vị Phật độc giác vừa nhập định mấy ngày. Thường thường là Phật độc giác khi mà nhập định mấy ngày xuất định rồi thì đói lắm quý vị. Thì suốt 7 ngày đó mình đói mà. Thế nên ngày thứ 7 người vừa xuất định xong thì ngài mới dùng quệ nhãn coi cho coi ai có duyên để chế độ, thì ngài thấy ông bảo hộ có duyên, ngài mới ôm mình bạc và tự không ở đây xuống. Thì cái ông bảo hộ ở tại thành Ba La Nại thấy như vậy mừng quá mừng, rồi mới hối những người giúp việc ở lập đặt cái thỉnh bác của đại đức tới. Thì ngay trong lúc ấy thì ác ma lồng lộng hiện hình tới, mới nghĩ trong bụng nó cái ông Phật độc giác này đấy. Thì nếu bữa nay mà ông không có thực thực thì ông chết ngay. Ông chết ngay bữa nay. Như vậy thì ta ngăn cấm cái ông báo hộ này từ cho ông cúng dược để cho ông Phật độc giác này chết đi. Một phần nữa thì cái ông này đã ông bố thí nhiều lắm, bây giờ ngăn chẳng ra anh bố thí còn lại, đừng cho ông tiếp tục bố thí nữa. Thì vừa suy nghĩ như vậy thì ông quá ra một cái hầm thang ngay chính giữa cái nhà của ông báo hộ, bề sâu xuống 80 hắn tay như thế này, toàn là than hồng hồng giữa bốc lên hồng 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 hồng. Rồi tất cả những người xung quanh người ta thấy vậy trong người ta chạy tán đạn hết, không ai dám lại gần, chạy tán đạn hết. Rồi cái ông báo hộ kêu phải đem cái bát lại đây, thì cái người mà bưng cái bát cũng không dám giam lại nữa, không dám giam lại nữa, vì cái hồng lửa nó quá to đi, nó quá nóng, nhất là thần thông quá ma quá ra nữa, thì quá sợ sệt, quá phi thường cũng biết. Nhưng mà cuối cùng rồi thì ông báo hộ nói nhà ngươi bất cứ cái giá nào nhà ngươi để dòng trăm cái bát lại để cho ta xem cái bát này. Thì khi mà ông lấy được cái bát rồi mà để dịch thực vào đây ở phòng bát là rồi ông mới đứng ngón này miệng học vì Phật độc giác thì đứng ở phía bên kia này hả. Thì khi mà ông đứng ông mới phát nguyện, ông nói đây là một cuộc thử thách giữa chánh mà ta, nhớ như một cái tội lỗi thánh thì cho thấy rõ là ngày hôm nay là cái quy lực của tội lỗi thắng, còn nếu cái công đức thắng thì ngày hôm nay đây xin cho thấy rõ cái công đức sẽ thắng, cái thắng cái bại của chánh pháp và của tà pháp thì ngay ở trong giây phút thiên nhiên này. Còn nếu nào mà cái tâm lành của tôi mà thực sự phát sinh trọn vẹn và tôi tiếp tục duy trì được cái thiện tâm của tôi, thì xin cho tôi cúng được tất cả các vật thực này cho vị Phật độc giác. Sau khi ông phát nguyện rồi, đàng hoàng thì ông ôm bát bước đại xuống dưới hầm, thì tự nhiên ở dưới hầm lửa đó, những cái đó hoa sen nổi lên, nó đỡ cái bàn chân của ông đó. Ông Bảo Hộ mới để dịch thực hết vào bát đó rồi nó cúng dường lại cho vị Phật độc giác. Khi vị Phật độc giác nhận được bát rồi, rồi ngài mới dùng các thần thông, ngài mới buông như thế này để cho cái bát nó trôi lên ở trên hư không. Rồi ngài mới bắt đầu ngài dùng các thần thông, ngài mới bay theo. Ngài bay theo rồi ngài mới đón nhận cái bát đó. Thì ở trên cái đường bay của ông đó, như là ông dùng các thần thông để lại phía sau đó, nó là một đường máy bay. Một đường máy bay nhiều màu, nhiều sắc, nhiều hình thù rất là đẹp đẽ, rất là hấp dẫn và lý thú. Nó là tất cả những người ngày hôm đó ai thấy những phát tính tâm hết sức. Tập sắc quá, sắc tập sắc lắm. Rồi cái ông Ba La Nại, ông Báo Hộ Ba La Nại, ông mừng quá, ông chấp tay một ngõ hoài, không biết vậy. Cho tới khi Phật độc giác đem cái bát đi ra khỏi chỗ đó, rồi về tới một núi gọi là Gantama đó. Nó là một ngọn núi gần núi Himala. Ngài về đó, rồi ngài mới hội chư Phật độc giác lại, mới lấy cái thực phẩm ở trong cái bát đó cúng dường lại cho một số Phật độc giác đó. Dùng. Mà ngài dùng các thần thông cho cả ông Báo Hộ đó và tất cả Phật tử có mặt ngày hôm đó dòm thấy. Trong khi Đức Thế Tôn kể lại cái câu chuyện đó, ngài mới nói, đã nhận lời thấy chưa ông các cô độc, đó thật sự đó mới là phi thường. Đó mới là phi thường. Còn như ngày hôm nay mà nhà ngươi không có tin cái lời của một cô tiên nữ nói như vậy, nó cũng chưa hẳn là phi thường đâu. Vậy chứng tỏ là cái quá trình công đức của nhà ngươi đó có từ vô số lượng kiếp, chứ không phải mới ngày hôm nay. Vậy thì nhà ngươi hãy tiếp tục duy trì cái đạo tâm, đạo hạnh, đạo nghiệp của nhà ngươi cho càng thêm kiên cố và vững chãi. Tất cả câu chuyện mà thầy nhắc lại đây từ nãy giờ không ngoài mục đích để nói lên cho tất cả quý Phật tử chúng ta thấy rằng, đối với Đức Phật thì chúng ta hy sinh cho ngài có nhưng mà ít, nhưng mà ngài thì hy sinh cho chúng ta thì quá nhiều. Ngài mà được thành Phật vào ngày hôm nay, thầy trùng tiên giáo pháp lại cho tất cả Phật tử nghe, và quý Phật tử có cơ duyên mà ngồi nghe pháp đây, thì quý vị đừng có quên rằng là tất cả những cái thành công mà chúng ta gặt hái được và những cái gia tài pháp bảo mà chúng ta thừa hưởng được đó là bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng xương, bằng máu, bằng mạng sống của chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngày hôm nay mà chúng ta được thừa hưởng một cái giáo pháp như thế này đó, là tất cả đây đều là cái tinh bằng xương, bằng máu của ngài đó, chứ không phải là cái chuyện tầm thường đâu. Có kiếp nào đâu mà ngài cũng cắt thủ cực, có kiếp nào đâu mà ngài cũng lóc thịt mà cứu người thằng đó, có kiếp nào đâu mà ngài cũng cắt gân để mà cứu người thằng khác. Người ta cần con mắt này mỏi mắt, ta cần dùng con thì ngài cho con, mà ta cần dùng vợ thì ngài bố thí vợ. Người ta xin cái gì thì ngài cho cái này, để chi? Để hoàn thành chiếc thuyền Bát Nhã. Mà bây giờ chiếc thuyền Bát Nhã đó đang trực chỉ Bến Nhã, mà ở trên đó có chở theo tất cả chúng ta. Như vậy có phải chăng là ngài đã hoàn thành chiếc thuyền Bát Nhã bằng tất cả mồ hôi, xương máu, tim ốc của ngài và làm sống của ngài? Còn gọi là cái đời sống hạnh phúc riêng tư ngoài thì lẽ dĩ nhiên là không có rồi. Không có rồi. Chắc quý vị còn nhớ kiếp làm thầy tử Tu Đại Na, chăm sinh hai đứa con, rồi mới vợ ông già ông lão mới kéo đi một chút thì nó giật nó chạy ngược trở lại. Rồi ông lão mới nói thái tử nó bố thí con, mà thái tử lại còn dặn nhỏ con để cho nó giật tôi già cả bị yếu đuối rồi, mà nó kéo nó lôi tôi thế này tôi chịu sao sống không được. Ngày mới ra ngày mới năn nỉ, mình mới xin lỗi lão trưởng, mình còn phiền thôi lão trưởng để cho mình lấy dây buộc lại chứ chắc chắn là đem lão trưởng nữa buộc lại đàng hoàng. Tôi thấy hai đứa nhỏ rồi, ông nếu ông mới suy nghĩ là trước mặt cha nó mình phải đánh phủ đầu, nếu không đánh thì nó không ơn. Đây là đi dọc đường làm khó làm dễ mình nữa sao, sẵn cái gậy trong tay không đập. Thì ông đập đứa em thì đứa anh đưa lưng ra đỡ, mà đập đứa anh đứa em đưa lưng ra đỡ, ông đập mà ông em chảy ra trước mặt Đức Phật. Mai cho con nó kêu ba ơi ba cứu con với ba ơi ba cứu con với. Và trong đó Đức Phật này đau lắm, nhưng mà không đau. Nhưng mà người suy nghĩ rằng cái máu này đây nó lại là máu của tất cả chúng sanh mà chảy ra trong vô số lượng kiếp, chứ không phải giờ yên máu của con ta thôi, mà máu của tất cả chúng sanh nó cũng được phải chảy ra như vậy. Nếu nào mà làm súc sanh thì máu nó cũng chảy ra, mà máu chúng sanh ở dưới địa ngục nó cũng phải chảy ra. mà máu ở cạnh ngạ quỷ cũng phải chảy ra, mà máu ở trong cái cảnh mà tù tội người ta đánh đập nó cũng phải chảy ra. Ở trong vô số lượng kiếp thì máu của tất cả chúng sanh đều chảy ra, mà tất cả chúng sanh nó cũng như là con ta phải thương con ta. Ngài nhờ suy nghĩ như vậy trong một ngày đè nén ngọn trời lòng, chứ hỏi gì phụ tử nào mà không đâu ta đánh con trước mặt mình mà máu me lai lăng vậy. Thì quý vị thấy vì ai? Vì tất cả chúng ta. Cho nên ngài hy sinh cho ta thì quá nhiều, nhưng mà ngược lại thì chúng ta cũng có gì chứ không phải không có đâu, có hy sinh cho ngài. Cho nên chúng ta mới tới đây, chúng ta mới tạo chùa, chúng ta mới thờ Phật, chúng ta mới tụng kinh, mới bài sát, chúng ta mới niệm Phật tham thiền. Có chứ không phải không có, nhưng mà vẫn như chưa đủ gì, chưa đủ, chưa thấm cái mức độ hy sinh của ngài đối với tất cả chúng ta. Ngài hy sinh quá nhiều, nhưng mà chúng ta thì thương ngài nó cũng quá ít đi. Và chính vì thương quá ít là cho nên thỉnh thoảng chúng ta mới có cái chuyện buồn phiền, cách này cách khác, cách đó cách kia. Chứ nếu nào mà mỗi người chúng ta mà nhớ đến giờ đó thôi, thì bây giờ có chết đi nữa chúng ta cũng không nhớ nào, chúng ta buồn nhau. Nếu là mà không nhớ đến Đức Phật, chỉ nhớ tới Bồ Tát Quán Đức thôi. Trời ơi, ngồi mà chắp tay như thế này để lệ lửa cho đốt, đốt cháy cháy hết lo bao cả xa, cháy thấm vào da và thịt vào xương. Rồi để cuối cùng rồi mà cúi đầu dạ việc tăng ni thế này ba lần rồi mới ngã ra, thì quý vị thấy lửa nào cũng nóng hết. Vì ai đâu? Vì Phật Pháp, vì chúng sinh, vì dân tộc Việt Nam. Mà ở trong đó là phần lớn đó là vì chúng ta mà. Lúc bây giờ chúng ta đang khổ, cho nên ngài mới đem cái nhục thể này để làm ngọn đuốc để mà cứu ta. Ngài chịu đóng để cho mọi người chúng ta được mát, ngài chịu chết để cho mọi người chúng ta được sống. Nếu là mình nghĩ đến cái chuyện đó thì ở trong anh em mình có cái chuyện gì chút ít thì mình cũng chính mở lòng nghĩ đến cái sự hy sinh vô bờ của tất cả chư Bồ Tát, chư Phật, chư Thánh Tử Đạo. Mà cái chuyện gì chúng ta gạt bỏ tất cả để lo cho đạo thôi. Đạo mất mới là điều trọng hề mà. Còn xác thân này chỉ là cát bụi mà thôi. Nó có cô Hồng, cô Thu Vân có không? Cô Thu Vân à? Cô Thu Vân còn nhớ cái câu cái đó không? Cô Thu Vân? Cái bài lửa tử vi mà cái bài ca luận cổ, cái câu cho đó nó cảm động. Là trái tim bất diệt phải không cô Thu Vân? Trái tim bất diệt có cái câu này Phật pháp mất còn mới là điều trong này, còn xác thân này chỉ là cát bụi mà thôi. Thì bây giờ tất cả chúng ta thấy rõ cuối cùng là tất cả chúng ta thì cũng về với cát bụi chứ không có nghĩa gì đâu. Phật pháp mới là điều trong này. Không biết nếu nào mà thầy yêu cầu của Thu Vân hát lại cái bài đó có được không có Thu Vân à? À con nhớ hết à. Cái bài đó thì nó có hai chuyện, cái bài thơ của Dũng Văn Chiến hát rồi bài đó phổ thành ra cổ nhạc, như là dân cổ. Tất cả chúng ta đối với Đức Phật thì chúng ta hãy dình một lòng sắc son. Dù cách nào đi nữa, chúng ta cũng đừng có quên cái công ơn sâu dài của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Tự Đạo. Đã vì ta mà hy sinh trọn vẹn cuộc đời của các ngài, thì bây giờ đây chúng ta mới được thừa hưởng tất cả những gia tài vô giá đó. Thì chúng ta phải cố mà duy trì. Dù chúng ta có chết đi nữa thì chúng ta cũng nguyện cam tâm. Nếu phải chết thì chết như chánh pháp, trước bạo lực, chứ đừng để chết vì bạo lực này kém bạo lực khác. Thầy muốn nhắc cái câu đó. Nếu mà chúng ta có chết, thà là chết như chánh pháp trước bạo lực, chứ đừng có để chết vì bạo lực này kém bạo lực khác. Để nói trong hàng ngũ Phật tử chúng ta nên thì nếu nào mà có chết thì thà là chết vì chánh pháp trước bạo lực, chứ không nên để ở trong tất cả hàng ngũ Phật tử con của Phật thôi mà chúng ta cách này hoặc là cách khác mà làm được Đức Phật phải đau lòng tội nghiệp nè. Ngài đã không nói gì cả, Ngài chỉ ngồi đó cầu nguyện chúng ta thôi, mà chúng ta thì không nên làm gì cho Ngài cái buồn phiền tội nghiệp. Thành ra tất cả những câu chuyện mà chúng tôi trình bày từ bây giờ đây không ngoài mục đích để nhắc lại quý vị một câu Phật ngôn, mà câu Phật ngôn đó là thỉnh thoảng quý vị hãy thắc mắc. Đó là sau khi Đức Phật nhắc lại cái câu chuyện của ông cặp cô độc, ngài mới kết luận bằng câu Phật ngôn như thế này: Pa po vipassati paññā va pa paṅ na paccati yadā paccati pa paṅ na tapā po pa pa vipassati. Và một câu thứ hai: Patro vipassati pa paññā patraṁ na paccati yadā paccati patraṁ na tapatro patrā vipassati. Mình nói rằng người làm ác thì thường may mắn khi mà cái ác chưa có trả quả, còn người làm lành á thì hay gặp điều bất hạnh mà khi cái điều lành đó nó chưa có thành hình, mãi đến khi cái điều ác mà nó thành hình á thì người ác mới thấy rõ cái sự đau khổ của cái ác, và người thiện khi mà cái điều lành nó hiện nguyên hình thì lúc bấy giờ người lành mới biết rõ thế nào là cái hạnh phúc của cái sự thiện. Thì người Phật tử chúng ta hàng ngày nó cũng vậy đó. Đôi khi chúng ta tu hành rồi thì gặp những cái chuyện gì đâu á, chúng ta cố gắng tu hành, cố gắng đi chùa, cố gắng tụng kinh niệm Phật chứ, chứ không phải là không cố gắng. Nhưng mà cái hai chuyện này, cái chuyện kia, hết chuyện kia, cái chuyện nọ, nhiều chuyện buồn phiền lắm. Nhưng mà chính đó là Đức Phật Ngài đã dạy rồi, người ác thì thường may mắn, còn người thiện á thì thường hay gặp cái bất hạnh. Thì sao? Thì quý vị nên nhớ rằng bất cứ một cái hành động nào mà khi chúng ta bắt tay để mà xây dựng thì tất cả đều là cực khổ, chứ không có cái sự an vui gì ở trong cái sự xây dựng hết. Quý vị muốn cho có một cái miếng vườn mà tương lai tưởng được thì không biết bao nhiêu cực khổ quý vị mới có được một cái miếng vườn. Quý vị có muốn một cái nhà hàng mà cho nó an vui đàng hoàng tử tế ở trong tương lai tìm ra tiền vô để mà nuôi sống các con các cháu, tôi muốn cả là một vấn đề. Và quý vị có muốn được một cái mảnh bằng để là mà gây dựng sự nghiệp tương lai thì quý vị cũng phải học hành cực khổ hết sức. Tất cả những cái gì đã chứng tỏ rằng cái việc làm tốt thì nó phải cực, cái việc làm tốt là nó phải khổ. Cái việc làm tốt thì lúc nào nó cũng bực bội thôi. Còn nhỏ nhỏ bắt người ta đi học hay là bực bội nó như vậy. Nhưng mà đến khi mà có cái sự hiểu biết rồi thì lúc bây giờ mới thấy có cái lợi thiệt. Nhưng mà hồi đi học có thiệt là lười thiệt, bực hết sức bực, cho đi chơi thì khoái hơn. Thì do vậy đó, người làm phước thì ở trong khi làm phước thì thường thường nó gặp những cái nỗi bất hạnh. Nhưng mà chỉ gặp cái nỗi bất hạnh đó khi mà cái phước đó nó chưa trả quả thôi. Mà đến khi cái phước nó trả quả rồi thì người đó không phải chỉ hưởng riêng mình, mà tất cả bà con thân bằng quyến thuộc, mà luôn cả những cái thế hệ tiếp nối đều thọ hưởng được cái công đức mà phát sinh do cái thiện nghiệp chúng ta đã tạo ra. Còn cái người làm ác thì mặc dù thì họ gặp may mắn ngay ở trong hiện tại đó, bởi vì ăn cắp người ta có tiền thì xài thì nó cũng khoái tay lắm. Nhưng mà nếu nào người ta bắt được thì có chừng. Thì như vậy chứng tỏ là cái người làm ác đó, có thể nó là sung sướng, nó may mắn mà nó vừa lọc. Nghe nên Đức Phật mới khuyên chúng ta làm vậy đó. Ngồi đó mà câu câu cá, mà dứt lên thấy đường con cá mà nó quạt 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 thì chúng ta thấy cũng khoái mắt lắm. Nhưng mà tội, nhưng mà tội đó, trong tháng tội. Thì tất cả những cái gì đó mà thuộc về cái tội thì nó hấp dẫn hơn là cái tội. Thường nó là như vậy. Cho nên Đức Phật mới khuyên chúng ta hãy tránh giác trước cái tội lỗi, bởi cái tội lỗi có cái sức nghĩa là lôi cuốn hấp dẫn mãnh liệt lắm. Làm gì cho chúng ta ôm nhau nhảy chơi thì chuyện nó cũng thích lắm. Mà bắt chúng ta phải ngồi thiện chỗ thì nó cũng bực lắm. Thì cái gì nó thuộc về thiện thì nó không làm sao nó ăn khách bằng ác. Cho nên thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật hay lên trên đường thì nó ít như là sừng như trâu, còn xuống địa ngục thì nó nhiều như là lòng như trâu. Và tất cả chúng ta mà nếu có một cái thiện tâm như thế này, có một cơ duyên mà hạnh ngộ được Phật pháp như thế này, là chứng tỏ rằng là chúng ta đã có quá trình công đức nhiều đời nhiều kiếp. Thì còn mong rằng người Phật tử nên nhớ Phật ngôn: người hiền thì thường đó đặt những nỗi bất hạnh, còn người ác thì thường thường nó gặp những điều may mắn. Mà người ác gặp may mắn đó là ở trong khi cái ác chưa trả quả mà thôi. Còn người hiền thì gặp những điều bất hạnh là ở trong khi cái lành nó chưa trả quả mà thôi. Mà đến khi cái người lành mà cái lành cái thiện nó trả quả rồi thì người lành là cái hạnh phúc vô cùng tận, có nhiều cấp cô đồng. Mặc dù sau khi ông nghèo rồi, rồi tới chừng mà nó trả quả lại rồi thì cái hạnh phúc ông là vô lực. Hạnh phúc chưa đến độ mà Đức Phật nhắc lại cái tiền kiếp của ông để cho nghe thấy rằng hạnh phúc đó cũng chưa xứng, chưa vừa bằng cái hạnh phúc trong tương lai mà ông đã gieo rồi, ở trong quá khứ. Còn mong rằng cái thời pháp ngày hôm nay cũng đem đến phần nào kết quả ít nhiều cho tất cả các Phật tử là những con ngoan đạo, những công đức của chư Phật, và chúng ta hãy cố gắng nỗ lực tu hành. Thì Đức Phật không cầu mong chi và không chờ đợi chỉ chúng ta cả, Ngài chỉ cầu mong ở chúng ta và chờ đợi chúng ta có một điều là chúng ta nỗ lực tu hành cho được tinh tấn, thân khẩu ý cho được tinh nghiêm, để cuối cùng rồi mọi người cũng đạt đạo chứng quả.